Chương thứ 23. Trong đó, người ta thấy tính khí đáng thán phục của Bouchot cưỡng lại sự hung bạo và khuất nhường trước tình yêu. Và sau chuyện đó, đừng có ai nói rằng tác giả là người ghét đàn bà nữa. Ở nhà năm tước Max Everdeen gần ra, hoàng thân Ista đi ăn sò và uống một chai rượu vang trắng trong một tủ quán ở chợ lớn. Rồi vì anh vẫn kết hợp sự cẩn mật với sức khỏe, anh đi đến nhà anh bạn Théophile Berle để giấu giếm trong cái tủ của anh nhạc sĩ những trái tạc đạn anh ních đầy các túi. Tác giả vợ Aline, nữ hoàng xứ Golconde, đi vắng. Chàng Cherubin thấy Bouchot đường tập đóng vai cô ả Zigui trước tủ gương. Vì cô nữ nghệ sĩ trẻ tuổi đó phải đóng vai chính của vở ca kịch Những Côn Đồ Vô Lại, đương diễn tập trong một rạp ca vũ nhạc lớn, vai con đười nó lôi kéo một anh qua đường vào một cạm bẫy bằng những cử chỉ tục tiểu dâm ô, và nó lại làm lại với một sự ác độc có tính bạo dâm cho anh chàng khốn khổ bị bịt miệng và trói chặt, xem những khiêu gợi dâm đãng vì nó mà anh chàng đã dấn thân đến. Cô phải biểu diễn trong vai đó, vừa là đào hát vừa là diễn viên kịch câm, và cô lấy làm phấn khởi lắm. Người đệm đàn vừa ra về, hoàng thân Ista ngồi vào piano và Bouchot lại tiếp tục công việc. Các động tác của cô thật là nhớp nhúa và khoái lạc. Cô chỉ mặc trên người có một chiếc váy ngắn và một chiếc sơ mi mà vai áo tuột xuống trên cánh tay phải, để lộ ra một cái nách âm u và rậm rạp như một hang đá thiêng liêng của xứ Arcadie. Tóc cô lòa xòa tứ phía thành những món màu giả thú và mang rợ. Da cô dính nhớp, từ đó tỏa ra một mùi tử lan hoa và muối kiềm. Nó làm cho lỗ mũi người ta phập phồng và chính bản thân cô cũng say sưa. Bỗng nhiên, bị ngây ngất vì những mùi hương của cái nhục thể nồng nàn đó, hoàng thân Ista vùng dậy và chẳng nói năng gì, cả bằng ánh mắt cũng không. Chàng ta chầm lấy cô và vật cô xuống chiếc ghế dài có lưng tựa, xuống chiếc ghế trang kỹ có hoa đỏ mà Théophile đã mua ở một cửa hàng nổi tiếng, phải trả góp mỗi tháng 10 franc trong một chuỗi bao nhiêu năm trời dằn vặt. Chàng Cherubin ngã vật xuống như một tảng đá trên cái thân hình tế nhị kia. Hơi thở của chàng ta phì phò như một cái bể lò rèn. Hai bàn tay to tướng của chàng ta bám như đĩa vào những mảnh da thịt bị ôm chặt. Giá thử Ista đã khẩn nài Bouchot, đã rủ cô ta vào một cái ôm riết nhanh chóng. Nhưng của cả hai người cùng nhau thì trong tình trạng rối loạn và kích thích của cô ta lúc đó, có lẽ cô đã không từ chối. Nhưng Bouchot có lòng tự kiêu, sự kiêu hãnh hung dữ của cô bừng dậy trước mối đe dọa đầu tiên của một sự lăng nhục. Cô muốn tự hiến chứ không muốn để người ta chiếm đoạt. Cô dễ dàng thoái nhượng trước tình yêu, sự tò mò, sự thương hại và kém hơn thế nữa. Nhưng cô thà chết chứ không chịu thoái nhượng trước võ lực. Sự kinh ngạc của cô biến ngay tức khắc thành sự cuồng nộ. Toàn thân cô cứng lại chống sự hung bạo. Cô dùng 10 đầu móng tay được mài sắc vì điên cuồng, cào rách hai má, đôi mí mắt của chàng Cherubin, và bị kẹt dưới cái núi thịt kia. Cô dương mạnh vành cung của đôi cật, làm bật rất mạnh lò xo của đôi khuỷu tay và hai đầu gối, đến nỗi hất tung con bò mộng đầu người bị mù mắt vì máu chảy và vì đau đớn, ngã sập vào cây đàn piano. Nó rên lên một tiếng dài trong khi những tạc đạn từ các túi chứa đựng tung tóe ra, lăn lòng lóc trên sàn nhà với một tiếng ầm ầm như sấm. Và Bouchot, tóc rã rượi, một bên vú lột trần, đẹp và khủng khiếp, giờ cái quẹt cời lửa vào anh chàng to lớn bị hạ, kêu lên: "Khôn hồn thì bước mau, cậu ta chọc thủng mắt bây giờ." Hoàng thân Ista đi vào trong bếp, rửa ráy và nhúng cái mặt máu me vào một cái lon đất đương ngâm những hạt đậu xoát xong, rồi rút lui không giận dữ và không hận thù vì anh có tâm hồn cao thượng. Chú thích: Xoát xong, tên một quận lỵ trong tỉnh N, có tòa giám mục, có sản phẩm ngũ cốc và đậu hột nổi tiếng. Đọc tiếp. Anh vừa ra khỏi thì thấy chuông ngoài gọi cửa. Bouchot hoài công gọi chị ở gái này đã đi vắng, khoác một chiếc áo dài buồn ngủ và tự mình ra mở lấy. Một chàng thanh niên rất nghiêm chỉnh và khá xinh trai chào lễ phép, xin lỗi vì bắt buộc phải tự giới thiệu lấy và xưng tên, đó là Maurice Despardvier. Maurice vẫn luôn luôn đi tìm thiên thần hộ mệnh của anh. được nâng đỡ bởi một niềm hy vọng vô vọng, anh đi tìm những nơi hết sức kỳ dị. Anh đi hỏi những ông thầy pháp thuật, những ông thuật sĩ, những tay quỷ thuật. Họ ở trong những nhà ổ chuột hôi hám, khám phá tương lai không có lời nào nói ra được. Và họ tuy làm chủ tất cả các kho tàng báu vật của trái đất, nhưng mặc những quần chẽn không đáy và chỉ ăn format lợn thôi. Sau khi đã đi tìm hôm đó trong một ngõ hẻm ở Montmartre, một phương sĩ ma quái vẫn thực hành ma thuật và làm phép yểm bùa. Maurice sau đó đi đến nhà Bouchot do bà de la Verdelier phải đi. Bà ta vì sắp phải tổ chức một cuộc vui để giúp công cuộc bảo quản những nhà thờ thôn quê, muốn cho nghe Bouchot hát. Cô này không biết vì sao bỗng nhiên trở thành một nữ nghệ sĩ được ưa chuộng. Bouchot mời khách ngồi vào cái ghế trường kỷ nhỏ có hoa. Theo yêu cầu của Maurice, cô đến ngồi bên cạnh anh. Và anh chàng con nhà gia thế trình bày với cô đào hát mong ước của bá tước phu nhân de la Verdelier. Vị phu nhân này ước ao rằng Bouchot sẽ hát ưu tiên một trong những bài hát côn đồ vô lại mà các người thượng lưu lịch sự vẫn thú vị. Khốn nổi, bà de la Verdelier chỉ có thể trả một số tiền thù lao rất hạn chế và không xứng tí nào với tài năng của nghệ sĩ, nhưng đây là một công cuộc từ thiện. Bouchot đồng ý giúp và chấp nhận món thù lao hạn chế với sự hào phóng thường thấy của những kẻ nghèo đối với người giàu và của những nghệ sĩ đối với những khách thượng lưu lịch sự. Bouchot có tính không vụ lợi, công cuộc giúp bảo quản các nhà thờ thôn quê làm cô quan tâm thiết tha. Cô nhớ lại với những nức nở và nước mắt cuộc chịu lễ lần đầu của cô, và bây giờ nữa cô vẫn giữ được lòng tin. Khi cô đi qua trước một nhà thờ, cô có ý muốn vào, nhất là buổi chiều tối, vì thế cô không thích chính thể Cộng Hòa. Nó cố gắng phá hủy nhà thờ và quân đội. Lòng cô vui mừng thấy nảy nở lại tinh thần dân tộc. Nước Pháp lại phục hưng, và cái mà người ta hoan nghênh hơn cả trong các rạp ca vũ nhạc, đó là những bài hát về các chú bộ đội của chúng ta và các bà phước từ thiện. Trong khi đó, Maurice hít thở cái mùi của bộ tóc màu giả thú kia, hương thơm hắc và tinh tế của cái thân thể kia, tất cả vị mặn mòi của tấm da thịt kia, và thấy thèm thuồng. Anh cảm thấy cô ta rất dịu dàng và rất nóng ấm bên cạnh anh trên chiếc ghế trường kỷ. Anh ca ngợi cô nghệ sĩ về tài năng tốt đẹp của cô. Cô hỏi anh ta ưa nhất cái gì trong tất cả tiết mục của cô. Anh chả biết tí gì về tiết mục của cô. Tuy vậy, anh cũng trả lời cô những câu làm cô vui lòng. Chính cô đã mớm cho anh những câu đó mà không biết. Cô bé hiếu danh nói về tài năng của mình, về những thành công của mình như cô muốn người ta nói. Cô nói thao thao bất tuyệt về những đắc thắng rực rỡ của cô. Vả lại, cô chính là sự ngây thơ hiện thân. Maurice đưa ra những lời khen ngợi thành thực về sắc đẹp của Bouchot, về vẻ tươi tắn của nét mặt, về dáng thanh lịch của thân hình cô. Cô quy cái ưu điểm đó cho lý do cô không bao giờ trát phấn cả. Còn về hình thể, cô công nhận là cái gì cũng vừa đủ và không cái gì quá. Và để minh họa lời khẳng định đó, cô xoa hai bàn tay lên tất cả các đường viền của thân thể kiều diễm của cô, vừa hơi nhổm lên nhẹ nhàng để xoa theo những bình diện tốt đẹp mà cô vẫn ngồi lên. Maurice rất xúc động. Trời tối sập xuống, cô ta đề nghị thắp đèn. Anh yêu cầu cô đừng thắp. Cuộc trò chuyện tiếp tục, trước hết là tươi cười và vui vẻ, rồi thân mật, rất dịu dàng, với đôi phần uể oải. Bouchot tưởng như quen biết anh Maurice de Parvieux đã từ lâu và coi anh ta là một con người lịch sự. Cô tỉ tê tâm sự với anh. Cô bảo anh rằng cô bẩm sinh là một người đàn bà tử tế, nhưng cô có một bà mẹ ham hố và chẳng e dè cái gì. Maurice kéo cô trở về chuyện xét cái sắc đẹp của cô và tán dương bằng những nựng nọt khôn khéo, lòng tự yêu thích mãnh liệt của bản thân cô. Kiên nhẫn và tính toán, mặc dầu sự nóng bỏng nó lớn lên trong anh, làm nảy nở và tăng trưởng thèm muốn trong con người anh. Ý muốn được người thán phục hơn nữa, chiếc áo dài buồn ngủ mở ra và tự tuột xuống, chất satin sống động của đôi vai lấp lánh trong ánh sáng huyền bí của chiều hôm. Anh thì rất cẩn trọng, rất khéo léo, rất xảo quyệt, đến nỗi làm cho cô chìm đắm vào trong vòng cánh tay của anh, nồng nàn và ngây ngất, trước khi nhận thấy là đã cho anh cái gì chủ yếu, và chiếc ghế trường kỷ nhỏ xíu đi cùng với họ. Khi những cảm nghĩ của họ trở lại thành có thể biểu lộ bằng lời nói được, thì cô gái nỉ non vào cổ anh rằng da của anh mịn màng hơn da của cô. Anh nói với cô, vẫn ôm cô trong tay. Được ôm chặt em như thế này thật là thú vị, tưởng chừng em không có xương. Cô trả lời anh vừa nhắm mắt lại, là vì em đã yêu anh. Tình yêu làm cho xương em chảy ra, nó làm em mềm nhũn và như tan, như món chân giò hầm ở Saint Menepu. Chú thích: chân giò hầm, pied à la mode. À la mode là một từ ngữ của nghề nấu ăn, ta thường gọi là nấu kiểu, nghĩa là nấu một lối riêng, như chân giò hầm, lòng bò hầm như trip à la mode, thịt bò nấu kiểu, tim mỡ, quay chảo, rồi om như ragu, không hầm. Đọc tiếp. Nói đến đấy thì Théophile bước vào và Bouchot bảo anh cảm ơn ông Maurice de Bacvier đã có nhã ý đem lại món tiền thù lao hậu hỷ của bá tước phu nhân de La Verdelier gửi đưa. Nhà nhạc sĩ sung sướng được cảm thấy sự êm ái và yên tĩnh của cửa nhà. Sau một ngày toàn những chạy trọt phí công, những bài dạy học vô vị, những cay đắng và nhục nhằn, người ta buộc anh phải nhận ba người cộng tác mới. Họ sẽ ký tên cùng với anh vào vở kịch ca nhạc của anh và sẽ lĩnh phần của họ về tiền bản quyền tác giả. Và người ta đòi hỏi anh phải đưa điệu nhạc tango vào triều đình Gonconde. Anh ta bắt tay chàng thanh niên Despartier và ngồi phịch rất mệt mỏi xuống chiếc trường kỷ nhỏ có hoa. Nó lần này kiệt sức rồi, hụt cả bốn chân và đổ sập. Và chàng thiên thần bị xô xuống đất, lăn lóc kinh hoàng trên chiếc đồng hồ bỏ túi, chiếc bật lửa, cái bót thuốc lá rơi ở túi Maurice ra và những tạc đạn do hoàng thân Ista đem đến. Chương thứ 24. Bao quát những thăng trầm mà quyển Lucrèce của tu viện trưởng de Vendôme đã trải qua. Léger Massieu, kế nghiệp của Léger anh cả, làm nghề đóng sách phố tu viện đối diện với dinh thự cũ của các tu viện trưởng của Saint-Germain-des-Prés. Ở đó, lúc nhúc những trường mẫu giáo và hội bác học, ông ta dùng những người thợ tuyệt giỏi nhưng không nhiều và phục vụ chậm chạp một số khách hàng cũ đã quen tính kiên nhẫn. Chú thích: Saint-Germain-des-Prés, tên tu viện cũ nổi tiếng và nhà thờ, một trong những nhà thờ cổ nhất ở Paris. Hiện nay chỉ còn nhà thờ vẫn đứng vững, được sáng lập do Childebert I từ năm 558, nhà thờ được coi là di tích quý báu của nền kiến trúc thế kỷ 11. Đọc tiếp. 6 tuần lễ sau khi nhận được mớ sách của ông Sarriet gửi đóng, Léger Master vẫn chưa bắt tay vào. Mãi đến 53 ngày tròn sau khi đã kiểm tra lại những sách đó theo bản kê khai của ông Sarriet, ông chủ hiệu đóng sách mới giao cho thợ của ông quyển Lucrèce nhỏ xinh có mang huy hiệu của tu viện trưởng de Vendôme. Vì không có ghi trong bản kê khai nên bị giả thiết là của một khách hàng nào khác, và vì nó không được ghi ở một bản danh sách gửi đóng nào khác nên nó bị cất vào trong một cái tủ mà một hôm cậu con của Léger Massieu là cậu Ernest rút trộm ra và đút nhẹ vào túi. Ernest yêu một cô thợ giặt ở hàng xóm tên là Rose. Rose yêu thích thôn quê và thích nghe chim hót trong rừng cây, và để có tiền dẫn cô đi ăn bữa tối một ngày chủ nhật ở Chateau. Ernest nhường quyển Lucrèce lấy số tiền 10 franc cho ông già Moranger buôn đồ cũ ở phố Saint-Is. Ông ta không tò mò muốn biết nguồn gốc những đồ vật mà ông ta mua vào. Ngày hôm đó, ông già Moranger nhường lại quyển sách đó, lấy 60 franc cho ông Boussa bán sách tại gia trong ngoại ô Saint-Germain. Ông này tẩy xóa ở nhan đề cái dấu đóng nó tiết lộ gốc gác của cuốn sách vô song đó, và bán nó lấy 500 franc cho ông Joseph Maillet, người chơi sách có tiếng. Ông này lại nhường lại ngay tức khắc lấy 3.000 franc cho ông Ardon, chủ hiệu sách. Ông này lại bán ngay cho nhà chơi sách quý có tiếng ở Paris ông R. Ông này trả cho ông kia 6.000 và 15 ngày sau bán lại với một số lãi phải chăng cho bà bá tước De Gortz. Bà phu nhân này rất có tiếng tăm trong xã hội thượng lưu, ham thích tranh, sách và đồ sứ. Bà bảo quản trong dinh thự của bà ở đại lộ De Jena những bộ sưu tập đồ mỹ nghệ. Nó chứng tỏ kiến thức đa dạng và khiếu thẩm mỹ ưu tú của bà. Tháng 7, bà bá tước De Gortz đang ở lâu đài Sarkvin của bà ở Normandy, thì dinh thự ở đại lộ De Jena khi đó không có người ở, được tiếp cuộc thăm đêm của một tên ăn trộm mà người ta nhận ra là ở trong đoàn lũ gọi là những kẻ sưu tập chuyên ăn trộm những đồ mỹ nghệ. Theo các chứng nhận của nhà đương cục thì tên Giang Phi đã lợi dụng ống máng để leo lên gác một rồi bước qua ban công và dùng một chiếc xà beng nảy bật cánh cửa sổ ra, đập vỡ một ô kính cửa sổ, vặn quả đấm then dọc và đi vào phòng bảo tàng lớn. Ở đó, sau khi đã bẻ khóa nhiều tủ đứng, nó lấy các đồ vật mà nó vừa ý, phần nhiều là cỡ nhỏ và quý giá, những cái hộp bằng vàng, vài đồ ngà của thế kỷ 14, hai bản thảo viết tay của thế kỷ 15 và một cuốn sách mà viên thư ký của bà bá tước gọi vắn tắt là một cuốn da dê thuộc có huy hiệu, và đó chính là quyển Lucrèce của thư viện Despartier. Tên tội phạm mà người ta ngờ là một anh đầu bếp người Anh không bị tóm. Vậy mà ước chừng 2 tháng sau vụ trộm, có một người đàn ông trẻ tuổi, lịch sự, mày râu nhẵn nhụi, đi qua phố Cuộc Sen vào lúc nhá nhem, đến bán cho ông già ghi nặc đông quyển Lucrèce của tu viện trưởng De Vendôme. Ông già buôn đồ cổ trả anh ta 100 xu, xem xét quyển sách, nhận thấy lý thú và đẹp, và cất nó vào tủ ngăn buồn gỗ tử đàn, trong đó ông ta cất giữ những vật quý giá. Đó là những bước thăng trầm trong một mùa của cái đồ vật đáng yêu đó. Chương thứ 25. Trong đó, Maurice gặp lại được thiên thần của anh. Sau cuộc biểu diễn, Bouchot lau chùi phấn son trong biệt phòng của cô. Ông già bảo trợ của cô, ông Sandrac, bước vào nhẹ nhàng và sau lưng ông ta là một lũ đông những người hâm mộ. Không ngoảnh đầu lại, cô hỏi họ đến làm gì đó, tại sao họ cứ nhìn cô như một lũ ngố, và hay là họ tưởng đang ở chợ phiên nơi trong cái lều xem quái vật. Thưa các bà và các ông, hãy bỏ 10 cm vào ống tiền để làm hồi môn cho cô thiếu nữ, và các ông các bà sẽ được sờ nắng hai cái bắp chân của cô rắn như cẩm thạch. Chú thích: Bouchot không phải nói thẳng thắn ý nghĩ của mình, mà là nói kháy, nhại lại một lối nói khả ố của kẻ khác. Đọc tiếp. Và ngoảnh lại nhìn đám người con đó với một vẻ cáo: thôi đi, bước cả đi. Cô xua đuổi tất cả mọi người, và cả đến người tình yêu dấu của cô là Théophile đương đứng đó, mặt xanh xao, tóc bù xù, dịu hiền, buông bá, cận thị, lơ đãng. Nhưng khi nhận thấy anh chàng Maurice yêu mến, cô mỉm cười. Anh lại gần cô, cúi xuống vai cái ghế tựa cô đương ngồi, khen ngợi cô về nghệ thuật biểu diễn và về giọng hát, với một tiếng động và một cử chỉ của hôn hít sau mỗi lời khen. Cô không để cho anh ta như thế là xong với cô, và bằng những câu hỏi nhắc đi nhắc lại, bằng những khẩn khoản thôi thúc, bằng vẻ giả vờ không tin, cô bắt anh phải nhắc lại 2, 3 và 4 lần những câu sáo tán tụng của anh, và khi anh dừng lại, cô có vẻ thất vọng, đến nỗi anh bắt buộc phải nói tiếp ngay tức khắc. Anh cố gắng vất vả vì không phải tay sành sỏi, nhưng anh được cái thú trông thấy đôi vai tròn trĩnh và đầy đặn, được ánh sáng đèn làm nổi ánh vàng, và cái thú được rình xem khuôn mặt xinh đẹp kia trong tấm gương của bàn hóa trang. Cô thật tuyệt diệu. Thật ư? Anh nghĩ thế ư? Tuyệt vời, tuyệt. Bỗng nhiên anh kêu thét lên một tiếng. Mắt anh đã trông thấy trong gương một cái mặt người hiện lên ở cuối biệt phòng. Anh quay phắt ngay lại và giang hai tay vồ lấy Akka, kéo anh ta ra hành lang. Cung cách gì mà lạ thế? Bouchot kêu lên tức thở. Nhưng xuyên qua một đám những chú chó làm xiếc và một gia đình bọn leo dây múa rối người Mỹ, chàng Despartier trẻ tuổi lôi kéo thiên thần của chàng về phía cửa ra. Trong bóng tối và không khí mát mẻ của đại lộ có cây cối, say sưa vì vui mừng và hãy còn ngờ vực vì hạnh phúc của mình. Anh đây rồi, chàng ta nói. Anh đây rồi, tôi đã tìm anh bao lâu, Akka, Mira, tùy anh, Thế là tôi lại gặp anh. Akkar, anh đã lấy mất thiên thần hộ mệnh của tôi, anh hãy trả lại cho tôi đi. Akkar, anh có còn yêu tôi không? Akkar trả lời rằng để làm tròn nhiệm vụ siêu thiên thần mà anh đã tự đề ra cho mình, anh đã phải chà đạp lên tình bạn hữu, tình thương xót, tình yêu và tất cả mọi tình cảm nó làm nhu nhuyễn tâm hồn. Nhưng một mặt khác, thân phận mới của anh vì bắt anh phải chịu đựng những đau khổ và thiếu thốn nên làm cho anh sẵn sàng có tình âu yếm của loài người, và anh cảm thấy đối với Morris thân mến của anh một tình bạn hữu tự nhiên. Thế thì, Morris kêu lên, nếu anh có yêu tôi chút ít thì anh hãy trở lại với tôi, hãy ở lại với tôi không thể nào không có anh được. Trước kia có anh bên cạnh thì tôi không nhận thấy được sự hiện diện của anh, nhưng anh vừa đi khỏi là tôi cảm thấy trong tôi một sự trống rỗng ghê gớm. Không có anh tôi như một cái xác không hồn. Tôi có cần phải nói không nhỉ? Trong căn hộ tầng dưới nhà ở phố La Mã bên cạnh Gilbert, tôi cảm thấy cô đơn, tôi nhớ tiếc anh và tôi ao ước được trông thấy anh và nghe thấy tiếng anh nói như cái ngày mà anh đã làm cho tôi phải hết sức giận dữ. Anh phải công nhận rằng khi đó tôi có lý và anh đã xử sự hôm đó không ra người lịch sự. Anh, dòng dõi cao thượng như thế, tinh thần cao quý như thế, mà đã phạm một điều bất nhã như thế, thật là lạ lùng. Khi nghĩ đến, bà De Jobin vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Bà ấy trách anh đã làm cho bà ấy sợ khi anh xuất hiện một cách không đúng lúc như vậy, và đã bất nhã một cách láo xược khi cài khuy áo cho bà và buộc dây giày cho bà. Tôi thì tôi đã quên hết. Tôi chỉ còn nhớ rằng anh là anh em thiên giới của tôi, là bầu bạn thần thánh của thời thơ ấu của tôi. Không, Akkar, anh không được, anh không thể chia lìa với tôi được. Anh là thiên thần của tôi, anh là của cải của tôi. Akkar trình bày cho chàng Despard-Vier biết anh không thể làm thiên thần hộ mệnh cho chàng được nữa vì anh đã tự lao mình xuống vực thẳm. Và anh tự miêu tả ra kẻ khủng khiếp, sặc mùi căm thù và cuồng nộ, nghĩa là một tinh thần địa ngục. Chuyện nhảm nhí, Morris nói vừa mỉm cười, nước mắt lưng tròng. Thằng ôi, các ý nghĩ của chúng ta, các số kiếp của chúng ta, tất cả đều chia lìa chúng ta, chàng Morris ạ. Nhưng tôi vẫn không bóp nghẹt được mối tình âu yếm mà tôi cảm thấy đối với anh, và sự chân thật của anh bắt buộc tôi phải yêu anh. Không, Morris thở dài, anh không yêu tôi, anh chưa bao giờ yêu tôi cả. Ở một người anh em hay chị em ruột thì sự lãnh đạm đó có lẽ là tự nhiên. Ở một người bạn nó sẽ là bình thường. Ở một thiên thần hộ mệnh nó là quái gở. Akkar, anh là một kẻ khả ố, tôi ghét anh. Tôi yêu anh một cách quý báu, Morris ạ, và tôi vẫn còn yêu anh. Anh làm rối loạn trái tim tôi mà tôi cứ tưởng đã khóa kín trong 3 lần vỏ đồng. Anh phát hiện cho tôi nỗi mềm yếu của tôi. Khi anh còn là một đứa trẻ ngây thơ, tôi đã yêu anh một cách thấm thiết. Bằng và trong trẻo hơn Miss Kate, cô giáo người Anh của anh. Cô ấy ôm hôn anh với một ý dâm dật kinh khủng. Ở thôn quê, trong cái mùa mà vỏ cây phong tự tước ra thành những mảnh dài và để lộ ra cái thân cây màu xanh lục dịu dàng, sau những trận mưa nó làm cho cát mịn chảy ròng ròng trên những lòng đường dốc. Tôi đã dạy anh lấy cái cát đó, những mảnh vỏ cây đó, vài bông hoa đồng nội và vài cọng dương sỉ làm thành những cây cầu mộc mạc, những cái lều mang rợ, những nền cao và những khu vườn của Adonis chỉ bền được 1 tiếng đồng hồ. Chú thích: khu vườn của Adonis. Adonis, vị thần của xứ Phoenicia trong thần thoại Hy Lạp, vốn là một chàng trai có sắc đẹp tuyệt trần, bị một con lợn loài cắn tử thương, được Venus hóa phép biến thành cây bạch đầu ong. Anemone, cũng gọi là thu mẫu đơn. Điển hình của sắc đẹp con trai ủy mị, đây chỉ dịch đúng nguyên văn. Tháng 5 ở Paris, chúng ta dựng được một bàn thờ Đức Bà Đồng Trinh và đốt trên đó một thứ hương mà mùi thơm tỏa khắp nhà, làm cho Marceline, chị nấu bếp, nhớ đến làng quê và sự trinh bạch đã mất, khóc giàn giụa và làm cho mẹ anh nhức đầu. Bà vốn là người sống giữa cảnh giàu sang mà bị khốn khổ vì nỗi buồn chán chung cho tất cả những người sung sướng trên trái đất. Khi anh đi đến trường học, tôi lưu tâm đến những tiến bộ của anh. Tôi chia sẻ các công việc và các trò chơi của anh. Tôi nghiền ngẫm cùng với anh những bài toán đố gay go của số học. Tôi cùng tìm với anh ý nghĩa khó khăn nan giải của một câu văn của Jules César. Chú thích: Jules César, danh tướng La Mã, một trong ba vị thống trị La Mã. Đây là nói đến một câu nói nào đó được trích dẫn trong cuốn sách nổi tiếng Latin De Viris Illustribus Urbi Roma, là cuốn gọi tắt là De Viris. Nói về những danh nhân của thành La Mã, sách thành tập đọc cho học sinh nhỏ bắt đầu học vỡ lòng tiếng Latin. Đọc tiếp: biết bao cuộc đuổi bắt nhau hoặc đá bóng chúng ta đã cùng chơi với nhau. Đã nhiều phen chúng ta được biết cái say sưa của chiến thắng và những vòng nguyệt quế trẻ trung của chúng ta không bị đẫm máu và nước mắt. Maurice, tôi đã làm hết sức của tôi để bảo hộ sự ngây thơ trong trắng của anh, nhưng tôi đã không thể nào ngăn cản anh đánh mất nó hồi 14 tuổi trong vòng tay của chị hầu phòng của mẹ anh. Sau đó, tôi lại lấy làm tiếc mà trông thấy anh đi yêu những người đàn bà thuộc mọi hạng người, mọi lứa tuổi, và không phải đều là đẹp cả, ít ra cũng là theo con mắt của một thiên thần. Buồn bã vì quang cảnh đó, tôi lao vào học hỏi. Một thư viện phong phú cung cấp cho tôi những nguồn học thức hiếm thấy. Tôi nghiên cứu sâu lịch sử các tôn giáo, còn những gì nữa thì anh biết rồi. Nhưng bây giờ anh Akka thân mến, chàng trẻ Despavia kết luận, anh không có địa vị gì, không có chức nghiệp gì, không có một thứ nguồn thu nhập nào. Anh là một kẻ lạc ngũ, một anh ngoại ngạch, anh là một kẻ lưu manh, một anh khố rách. Thiên thần đối đáp có đôi phần chua chát rằng dù sao anh ta hiện nay cũng còn ăn mặc hơi khá hơn cái lúc anh mang một bộ đồ di vật của một thằng tự tử chết. Maurice để miễn lỗi, viện lẽ rằng khi anh đem bộ đồ di vật của một thằng chết tự tử để khoác cho thiên thần trần trụi của anh, là lúc đó anh đang tức giận vì thiên thần bất trung đó. Nhưng không nên trở lại chuyện đã qua và không nên trách móc gì nữa. Chỉ nên xét xem phải quyết định thế nào. Akka, anh định làm gì? Tôi đã chẳng bảo anh rồi ư, Maurice. Đánh kẻ đang ngự trị ở thiên đình, lật đổ hắn và đặt Satan thay thế vào. Anh sẽ không làm cái đó. Trước hết, bây giờ không phải lúc. Dư luận không có chiều hướng đó. Các anh sẽ lạc điệu như ba tôi vẫn nói. Bây giờ người ta bảo thủ và thích uy quyền. Người ta muốn được cai trị và ông Tổng thống Cộng hòa sắp thương thảo với giáo hoàng. Đừng nên gàn bướng, Akka. Anh không phải là ác bụng như anh nói đâu. Trong thâm tâm anh cũng như mọi người thôi, anh kính thờ Đức Chúa lòng lành. Hình như tôi đã dạy bảo anh rồi, anh Maurice thân mến, rằng kẻ mà anh coi là Đức Chúa thực ra chỉ là một thần sáng tạo. Y tuyệt đối không biết gì đến cái thế giới thần thánh cao hơn y, và y tự cho mình một cách chân thực là Chúa Trời duy nhất và thực sự. Do Đức Cha Duchess viết quyển 1 trang 162 rằng vị thần sáng tạo kiêu ngạo và thiển cận đó tên gọi là Iandabaoth. Và có lẽ anh tin tưởng ở nhà sử học của giáo hội đó hơn là chính thiên thần của anh. Tôi phải từ biệt anh đây. Chào anh. Chú thích: Đức Cha Duchess, học giả Pháp 1843-1922, tác giả những tìm tòi hay về nguồn gốc tôn giáo Cơ Đốc, Origine du culte chrétien. Nhan đề hơi khác lời dẫn của Anatole France, nhưng nội dung chắc là đúng như Anatole France viện dẫn vì là người sống đồng thời. Đọc tiếp: hãy ở lại. Không thể được. Tôi sẽ không để cho anh đi như thế. Anh đã làm tôi mất thiên thần hộ mệnh của tôi rồi. Anh có bổn phận phải đền bồi sự thiệt hại mà anh đã gây ra cho tôi. Hãy cho tôi một thiên thần hộ mệnh khác. Akka phản biện rằng anh không thể nào thỏa mãn được một yêu sách như vậy, rằng đã bất hòa với vị thần tối cao phân phối các linh thần thủ hộ, anh sẽ không có thể yêu cầu được cái gì ở phía đó. Không, Maurice thân mến ơi, anh nói thêm và mỉm cười, anh hãy tự mình hỏi xin Iandabaoth một linh thần hộ mệnh đi. Không, 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 không có Iandabaoth nào cả, Maurice kêu lên. Anh đã lấy mất thiên thần hộ mệnh của tôi, anh hãy trả tôi đi. Tôi không thể làm được, than ôi. Anh không thể làm được, Akka, vì anh là một kẻ phản loạn à? Phải, một kẻ thù của Chúa Trời. Phải, một linh thần ác quỷ. Phải. Vậy thì, chàng trẻ Maurice kêu lên, chính tôi sẽ là thần hộ mệnh của anh. Tôi không rời anh. và Maurice Despartier dẫn Akka đi ăn sò ở hàng P. Chương thứ 26. Cuộc thảo luận. Ngày hôm đó, được Akka và Zita triệu tập, các thiên thần phản loạn hội họp trên bờ sông Sen ở khu Jonse, trong một rạp hát bỏ không và tàn tạ mà hoàng thân Ishtar đã thuê của một anh chủ quán tên là Paraktan. Chú thích: Jonse nghĩa đen là bãi cói, ruộng cói, nay là đường Jonse bên bờ sông Sen gần nhà thờ Đức Bà. Đọc tiếp: 300 thiên thần chen chúc nhau trên các tầng bậc và trong các biệt phòng. Một cái bàn, một chiếc ghế bành và những ghế tựa được đặt trên sân khấu. Ở đó còn lủng lẳng những mảnh rách mướp của một cảnh trí thôn giả. Các bức tường vách vẽ bằng nước hồ những hoa và trái cây ẩm mốc và rạn nứt lở xuống từng mảng. Sự dung tục khốn khổ của nơi họp càng làm rõ rệt sự lớn lao của những dục vọng ham say xáo động trong đó. Khi hoàng thân Ishtar yêu cầu hội nghị thành lập ban chủ tọa và trước hết đề cử một chủ tịch danh dự, thì cái tên cả thế giới đều biết, được cử tọa đều nghĩ đến. Nhưng một niềm tôn kính thiêng liêng làm cho ai cũng ngậm miệng. Và sau một lát im lặng, Nectaire vắng mặt được bầu chọn bằng cách hoan hô, được mời ngồi vào chiếc ghế bành giữa Zita và một thiên thần Nhật Bản. Akka lên tiếng ngay: "Các con trời, các bạn đồng chí, các bạn đã tự giải thoát khỏi vòng nô lệ thiên đình. Các bạn đã rũ bỏ cái ách quàng cổ của kẻ mà người ta gọi tên là Jehovah. Nhưng ở đây, chúng ta phải trả cho hắn cái tên thật của hắn là Yandabao. Vì hắn không phải là kẻ sáng tạo ra các thế giới, mà chỉ là một thần sáng tạo dốt nát và man rợ. Sau khi đã chiếm lĩnh được một mẫu rất nhỏ bé của vũ trụ, đã gieo rắc ở đó sự đau đớn và sự chết chóc. Hỡi các con trời, tôi xin các bạn hãy nói, các bạn có quyết chí đã phá và tiêu diệt Yandabao hay không?" Một tiếng nói duy nhất do tất cả mọi tiếng nói hợp thành trả lời: "Chúng tôi quyết chí." Và nhiều người cùng nói một lúc thề sẽ leo lên núi của Yandabao, lật đổ các bức tường bằng vân thạch và ảo vân thạch, và dìm tên bạo chúa ở thiên đình vào cõi tối tăm muôn đời. Chú thích: vân thạch, jasper, bằng vân thạch, portier, tên những thứ đá hoa khác nhau. Jasper là một thứ đá hoa thuộc loại đá mã não agate, có những vệt hoặc những vết màu sắc. Portier là một thứ cẩm thạch rất rắn, đỏ hoặc xanh lục, có vân hoặc lốm đốm màu sắc khác nhau. Cõi tối tăm muôn đời, Ténèbres éternelles, tức là địa ngục. Đọc tiếp: nhưng một giọng lanh lảnh cất lên xuyên qua đám lào xào âm thầm: bọn vô đạo, phạm thánh, điên cuồng, hãy rung lên. Chúa đã giơ lên đầu chúng bay cánh tay đáng sợ của người rồi đấy. Đó là một gã thiên thần trung thành, trong một cơn hăm hở của lòng tin và lòng yêu, thèm muốn vinh quang của những vị nghe tội và những bậc tuẩn giáo, thiết tha cũng như chính chúa của hắn, muốn bằng người trong cái đẹp của hy sinh, đã lao vào giữa đám những kẻ bán bổ để đối đầu với họ, nói cho mất mặt họ và ngã gục dưới những đòn của họ. Cử tọa chỉ vào gã cơn cuồng nộ nhất trí, những người đứng gần nhất đánh gã. Gã nói với một giọng mạnh mẽ trong trẻo: sáng danh Đức Chúa Trời, sáng danh Đức Chúa Trời, sáng danh Đức Chúa Trời. Một thiên thần phản loạn bóp cổ gã và đập tan trong họng gã những lời ca tụng Chúa. Gã bị vật ngã xuống, bị chà đạp dưới chân. Hoàng thân Ishtar nhấc gã lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy đôi cánh của gã, rồi đứng lên như một cột khói, mở một cái cửa sổ trên mái nhà mà không một ai khác có thể với tới được, và ném gã thiên thần trung thành qua lỗ cửa. Trật tự lại tái lập ngay. Hỡi các bạn đồng chí, Akka lại nói tiếp, bây giờ chúng ta đã khẳng định quyết tâm của chúng ta rồi, thì chúng ta phải tìm các phương tiện hành động và chọn những phương tiện tốt nhất. Vậy các bạn phải xét xem chúng ta nên tấn công địch thủ bằng cường lực hay tốt hơn bằng một cuộc tuyên truyền lâu dài và chuyên cần, tranh thủ các chúng dân trên thiên đình theo về chính nghĩa của chúng ta. Chiến tranh! Chiến tranh! Cử tọa kêu lên, và tưởng chừng như nghe thấy tiếng kèn và tiếng trống rền vang. Théophile, mà hoàng thân Ista đã kéo bằng được đến cuộc họp, đứng dậy, mặt mày nhợt nhạt và xanh xao, và nói nốt bằng một giọng xúc động. Các anh em, đừng phật ý điều tôi sắp nói đây. Chính là tình bạn thân thiết của tôi đối với các anh, soi lòng cho tôi đấy. Tôi chỉ là một anh nhạc sĩ quen, nhưng xin nói thực tình, các mưu đồ của các bạn sẽ lại một lần nữa bị đập tan khi đụng phải sự khôn ngoan thần thánh. Nó đã tiên liệu tất cả. Théophile bị la ó, ngồi xuống, và Akka tiếp lời. Yandabao tiên liệu tất cả, tôi không cãi lại điều đó. Hắn tiên liệu tất cả, nhưng vì để chúng ta có tự do ý chí, hắn xử sự với chúng ta hoàn toàn như chẳng tiên liệu gì hết. Lúc nào hắn cũng bị bất ngờ chưng hửng. Những biến cố có thể phỏng đoán nhất cũng làm cho hắn bị bất ngờ. Sự bắt buộc mà hắn đã tự đặt mình vào phải dung hòa sự tiên đoán của hắn với sự tự do của loài người và của các thiên thần, luôn luôn ném hắn vào những nỗi khó khăn không biết đằng nào mà gỡ và những nỗi lúng túng kinh khủng. Không bao giờ hắn trông thấy xa hơn cái mũi của hắn. Hắn trước kia đã không ngờ đến sự không tuân lời của Adam và rất ít tiên đoán sự độc ác của loài người, đến nỗi phải hối hận đã tạo ra loài người và dìm chết họ trong nạn hồng thủy cùng với tất cả mọi giống động vật mà hắn chẳng có gì chê trách cả. Về sự mù quáng thì hắn chỉ có thể so được với Charles X, ông vua mà hắn ưa nhất. Chú thích: Charles X, 1757-1836, ông vua tồi tệ hèn đớn nhất của nước Pháp trong thời Trung Hưng, vốn là bá tước D'Artois, em ruột của Louis XVI và Louis XVIII, lên ngôi năm 1824. Kế ngôi Louis XVIII là một người phóng phím, hào hoa phong nhã, nhưng trị dân rất tồi. Phản cách mạng và đẩy đến cuộc cách mạng 1830, bị truất ngôi và bỏ chạy sang Anh để Louis Philippe lên ngôi thay thế, gọi là ông vua mà hắn ưa nhất. Có lẽ là vì một thời, nhân một cái tang riêng, ông ta trở thành sùng tín bồng bột. Dân chúng Paris ngạc nhiên thấy ông vua đi bộ theo những đám rước của nhà thờ và nghe đồn ông ta đã chịu phép phong làm giáo sĩ. Đọc tiếp: nếu chúng ta giữ cho được đôi chút cẩn mật thì chúng ta sẽ dễ dàng khiến hắn bất ngờ. Tôi tin rằng những lời suy luận đó cũng đủ để làm yên lòng người anh em của tôi. Théophile không trả lời. Anh ta yêu Chúa, nhưng anh ta sợ cái số phận của gã thiên thần trung thành nọ. Một trong những thiên thần có học thức nhất trong hội nghị là Mammon, không được hoàn toàn yên tâm với những suy luận của người anh em Akka. Hãy nghĩ cho kỹ, thiên thần đó nói. Yandabao không có nhiều văn hóa phổ thông, nhưng y là quân nhân từ trong xương tủy. Tổ chức của thiên đàng là một tổ chức hoàn toàn quân sự, căn cứ vào đẳng cấp và kỷ luật. Sự tuân lệnh thụ động được áp đặt ở đó như một pháp luật tuyệt đối. Các thiên thần hợp thành một đạo quân. Hãy so sánh cái thiên đàng ấy với Cực Lạc Quốc mà Việt Rin cho chúng ta. Trong Cực Lạc Quốc, tất cả đều là tự do, lý trí, hiền minh. Các vong hồn hạnh phúc trò chuyện với nhau trong những cánh rừng sim. Trong thiên đình của Yandabao, không có thường dân. Tất cả mọi người đều bị nhập ngũ, đăng bạ, đánh số. Đó là một doanh trại và một thao trường. Hãy nghĩ cho kỹ. Akka đối đáp rằng phải hình dung đối thủ dưới cái dáng vẻ thực của nó và cái tổ chức quân sự của thiên đàng giống những xóm làng của vua Gegele nhiều hơn là giống nước phổ của Frederick Đại Đế. Chú thích: vua Gegele, hay còn gọi là Badoo, chết năm 1889, là vua thứ 10 của vương quốc Dahomey. Dahomey là vương quốc tại châu Phi trước đây, nằm ở Benin ngày nay. Vương quốc này được thành lập vào thế kỷ 17 và tồn tại đến cuối thế kỷ 19, khi nó bị quân đội Pháp từ Senegal chiếm và sáp nhập vào Tây Phi thuộc Pháp. Frederick Đại Đế, 1712-1786, tức là vua Frederick II, Le Grand của nước Phổ, lên ngôi năm 1740, là một ông vua tài giỏi, một chiến tướng hiền danh, một nhà cai trị khôn khéo, xây dựng nên sự hùng vĩ của nước Phổ. bạn của văn học, nhà văn tốt và xính triết học. Ông thu hút đến nước Phổ chung quanh cung điện của ông là nhà văn học Pháp Voltaire và nhiều nhà bác học, nhà triết học nước Pháp. Đọc tiếp. Ngay từ cuộc giấy loạn đầu tiên, anh nói, trước hồi khai thủy các thời đại, chiến trận diễn ra trong 2 ngày và ngai vàng của Yandabao đã lung lay rồi. Tuy vậy, gã thần sáng tạo đã thắng. Nhưng chiến thắng của y đã nhờ vào cái gì? Nhờ sự may rủi của một cơn giông tố nổ ra trong lúc chiến đấu. Sấm sét rơi xuống đầu Lucifer và các thiên sứ của người đã quật đổ họ xuống, đen thui và tan tành. Yandabao nhờ vào sấm sét mà đã chiến thắng. Sấm sét là vũ khí duy nhất của y. Y lạm dụng nó. Chính là giữa những sấm chớp mà y đã ban bố luật pháp của y. Lửa tiến quân làm tiền đạo cho y, nhà tiên tri đã nói. Nhưng Seneca, nhà triết học, nói rằng sấm sét khi rơi xuống đem lại sự nguy vong cho một số rất ít người và sự sợ hãi cho tất cả mọi người. Lời nhận xét đó đúng đối với loài người ở thế kỷ thứ nhất của kỷ nguyên cơ đốc. Đối với các thiên sứ của thế kỷ 20 thì không đúng nữa. Điều đó chứng tỏ rằng mặc dầu có sấm sét, y không phải là mạnh lắm. Chính là một cái tháp xây bằng gạch sống và nhựa đường đã làm cho y bị một nỗi sợ kinh khủng. Khi nào hằng hà sa số những thiên thần được trang bị những vũ khí mà khoa học hiện đại đặt vào quyền sử dụng của họ tấn công lên trời, thì các bạn có nghĩ, các bạn đồng chí ơi, rằng vị chúa tể già của Thái Dương Hệ chung quanh có các thiên thần xúm xích, vũ trang như ở thời Abraham sẽ có thể chống cự lại được không? Các chiến sĩ của vị thần sáng tạo giờ này đây còn đội những cái mũ bằng vàng và mang những cái khiên bằng kim cương. Michel, tướng lĩnh giỏi nhất của y, không biết chiến thuật nào khác chiến thuật của những cuộc độc chiếm. Ông ta vẫn chỉ biết có những chiến xa của các pharaon và chưa bao giờ nghe thấy nói đến chấp kích đội của quân Macedoni. Chú thích: chấp kích đội của quân Macedoni. Macedoni là một miền của châu Âu xưa ở phía bắc nước Hy Lạp, ngày nay là tên một miền có ranh giới khác xưa và thuộc vào lãnh thổ Hy Lạp. Dưới thời vua Philip và Alexander Đại Đế, vương quốc Macedoni thống trị Hy Lạp. Quân đội của vương quốc được tổ chức thành đội hình chiến đấu chặt chẽ của những binh lính cầm kích gọi là chấp kích đội Phalanx, rất hùng dũng, làm thành công cụ cho những cuộc chiến thắng lớn của Philip và Alexander. Đọc tiếp. Và chàng Akka trẻ tuổi kéo dài liên miên sự so sánh giữa đàn gia súc vũ trang của Yandabao với những đoàn cơ binh có ý thức của cách mạng. Sau đó, hội nghị luận bàn sôi nổi đến vấn đề những nguồn tài chính. Zita khẳng định rằng anh em có đủ tiền để khởi đầu chiến tranh, rằng những bàn trữ điện đã được đặt mua, rằng một cuộc chiến thắng đầu tiên sẽ cho anh em có tín dụng. Cuộc bàn cãi tiếp tục, kịch liệt và hỗn độn. Trong cuộc hội nghị thiên thần này, cũng như các hội nghị của loài người, những lời nói hão huyền tuôn ra rất nhiều. Càng gần đến lúc biểu quyết, những trò huyên náo trở nên càng mãnh liệt và càng dồn dập. Có điều không ai kháng nghị được là quyền chỉ huy tối cao sẽ trao cho người đã giơ cao đầu tiên ngọn cờ của phiến loạn. Nhưng vì mọi người đều ước ao được làm trợ tá cho Lucifer, nên mỗi người khi mô tả người chiến sĩ phải được ưu tiên thì mô tả đúng chân dung của chính mình. Như vậy, Ancor, trẻ nhất trong các thiên thần phiến loạn, phát biểu những lời nhanh chóng như sau. Cũng may mà trong quân đội của Yandabao, quyền chỉ huy dành cho thâm niên. Như vậy, ít có khả năng những chiến tướng tài giỏi nắm được nó. Không phải là do đã trường kỳ tuân lệnh mà người ta học tập được cách chỉ huy. Cũng không phải là do chuyên chú vào những chi tiết vụn vặt mà người ta tự luyện để bao quát được những đại thể rộng lớn. Xem các lịch sử cổ kim, chúng ta thấy rằng những tướng lĩnh tài giỏi nhất đều là những bậc đế vương như Alexander và Frederick, những nhà quý tộc như Caesar và Turenne, hoặc tay quân sự tồi như Bonaparte. Một người nhà nghề bao giờ cũng sẽ kém cỏi hoặc tầm thường. Các đồng chí, chúng ta hãy tự chọn những thủ lĩnh thông minh, đương tuổi hoa niên. Một ông già có thể đã giữ được thói quen thắng trận, nhưng cần phải trẻ tuổi để tập nhiễm được thói quen đó. Chú thích: Alexandre Frederick, tức là Alexandre Đại Đế nước Macedonia và Frederick Đại Đế nước Phổ. Turenne, 1611-1218. 1675, tên đầy đủ là Henri de la Tour d'Auvergne, tử tước de Turenne, thống chế nước Pháp, sinh ở Sedan, là một tướng lĩnh đại danh, chiến thắng lẫy lừng nhiều trận lớn, mở rộng và củng cố lãnh thổ nước Pháp, rất giản dị, rất khiêm tốn, có tài quân sự phần lớn do tính toán và suy nghĩ. Đọc tiếp. Một vị Seraphine hiền triết thay Anchor trên diễn đàn. Chiến tranh, anh nói, chưa bao giờ là một khoa học chắc chắn hoặc một nghệ thuật xác định. Tuy nhiên, thiên tư của một dòng giống hoặc tư duy của một con người được cảm thấy trong đó. Nhưng làm sao xác định được những đức tính cần thiết cho một tướng tổng tư lệnh trong chiến tranh tương lai? Trong đó sẽ cần phải xem xét nhiều tập đoàn và nhiều vận động hơn là trí thông minh của một con người có thể quan niệm được. Số lượng ngày càng tăng của những phương tiện kỹ thuật khi bội tăng vô cùng tận những nguyên nhân sai lầm làm tê liệt thiên tư của các tướng lĩnh. Đến một trình độ nào đó của sự bành trướng quân sự mà người Âu Châu là gương mẫu của chúng ta hiện đã gần đạt tới, thì ông tướng lĩnh thông minh nhất và ông tướng lĩnh dốt nát nhất trở thành bằng nhau về sự bất cập của họ. Một hiệu quả khác nữa của những quân bị lớn hiện đại là cái quy luật về số đông có khuynh hướng chiếm uy thế ở đó với một sự tất yếu không thể nào lay chuyển được. Quả vậy, 10 thiên thần giấy loạn mạnh hơn 10 thiên sứ của Yandabao, cái đó là chắc chắn. Nhưng không chắc chắn tí nào 1 triệu thiên thần giấy loạn mạnh hơn 1 triệu thiên sứ của Yandabao. Những số đông lớn trong chiến tranh cũng như trong địa hạt khác thủ tiêu trí thông minh và những ưu việt cá nhân, làm lợi cho một thứ linh hồn tập thể rất sơ sài. Tiếng chuyện trò ồn ào ắt mất tiếng nói của thiên thần hiền triết. Anh ta kết thúc diễn từ giữa sự thờ ơ của toàn thể. Sau đó, diễn đàn lại vang lên những lời kêu gọi đầu quân và những lời hứa hẹn chiến thắng. Anh em biểu dương trên đó thanh kiếm bảo vệ các chính nghĩa. Cuộc khải hoàn của các thiên thần khởi nghĩa được biểu dương trước 20 lần, được đám đông cuồng si vỗ tay hoan hô. Những tiếng hò la, chiến tranh muôn năm bốc lên tận trời xanh im lìm. Giữa những cuồng nhiệt tràn trề đó, hoàng thân Istar leo lên bục và sàn gỗ rên rỉ dưới sức nặng của anh. Các bạn đồng chí, anh nói, các bạn muốn chiến thắng và đó là một ao ước rất đương nhiên. Nhưng các bạn phải là chìm đắm mê muội vì văn thơ mới đi đòi hỏi chiến thắng ở chiến tranh. Cái ý nghĩ làm chiến tranh bây giờ chỉ có thể thâm nhập vào đầu óc những anh trưởng giả mụ mẫm hoặc những anh lãng mạn lạc hậu. Chiến tranh là cái gì? Một trò đeo mặt nạ khôi hài, trước mặt nó là mối tình nồng nhiệt của những anh gãy đàn yêu nước được phấn khích một cách ngu ngốc. Ví thử Napoleon trước đây đã có một trí thông minh thực tiễn, thì ông ta đã không làm chiến tranh, nhưng ông ta là một anh mơ màng, say sưa Ossian. Các bạn kêu chiến tranh muôn năm, các bạn là những anh mơ tưởng hảo. Bao giờ thì các bạn sẽ trở thành những người trí thức? Những người trí thức không đi đòi hỏi sức mạnh và quyền uy ở tất cả các mơ mộng. Nó cấu thành nghệ thuật quân sự, chiến thuật, chiến lược, công sự, pháo binh và những trò nhảm nhí khác. Họ không tin ở chiến tranh, nó là một trò phù phiếm. Họ tin ở hóa học, nó là một khoa học. Họ biết nghệ thuật giấu kín chiến thắng trong một công thức đại số học. Và rút trong túi ra một cái chai nhỏ mà anh giơ lên cho cử tọa xem. Hoàng thân Istar reo lên với một nụ cười đắc thắng. Chiến thắng là đây. Chú thích. Ossian, nhà thơ truyền thuyết của xứ Scotland thế kỷ thứ 3, chuyên ca vịnh các vị anh hùng dân tộc và các thần thánh trong những nghi lễ và khánh tiết tôn giáo. Những nhà thơ loại đó của các dân tộc dòng giống Celtic như dân Goloa, Ireland, Scotland, tiếng Celtic gọi là Bard, vừa đếm đàn thiên cầm theo để kích thích các chiến sĩ xông trận, bài ca chiến tranh gọi là Bardi. Ossian là một trong 3 nhà thơ Bard nổi tiếng nhất. Tập thơ của ông được in năm 1760 là một bản ngụy tác. Bản chính được ấn hành năm 1807. Đọc tiếp.